Chào các bạn, chúng ta đang đến với podcast Điểm tin tuần của Advertising Việt Nam. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm lại những tin tức nổi bật và chiến dịch sáng tạo của các thương hiệu trong tuần qua. Điểm tin đầu tiên, Apple chính thức xin lỗi vì quảng cáo không đúng mục đích, khiến cộng đồng nhà sáng tạo phẫn nộ. Mới đây, Apple đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo iPad Pro quá đà, gây tranh cãi trong cộng đồng sáng tạo. Video quảng cáo Crash được thực hiện bởi nhóm nội bộ, tung ra vào đầu tuần này, với nội dung thể hiện các công cụ sáng tạo truyền thống như bút vẽ, máy ảnh phim và tượng điêu khắc bị nghiền nát bởi một chiếc iPad Pro khổng lồ. Hình ảnh này đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng nghệ sĩ và nhà sáng tạo, cho rằng Apple đang hạ thấp giá trị của nghệ thuật truyền thống và đề cao vai trò của công nghệ một cách thái quá. Trước phản ứng dữ dội, Tim Milne, phó giám đốc truyền thông tiếp thị của công ty cho biết, sự sáng tạo của chúng tôi tại Apple là thiết kế các sản phẩm hỗ trợ các nhà sáng tạo trên toàn thế giới. Chúng tôi luôn tôn vinh người dùng thể hiện bản thân và biến ý tưởng của họ thành hiện thực thông qua iPad. Chúng tôi đã bỏ lỡ mục đích của video này và chúng tôi xin lỗi. Sự cố này là một sai lầm hiếm hoi của Apple trong việc kết nối với cộng đồng sáng tạo. Trước đây, Apple thường được đánh giá cao bởi những chiến dịch quảng cáo tôn vinh sự sáng tạo và nghệ thuật như Think Different và Shot on iPhone. Điểm tin thứ hai, Adidas gây tranh cãi với phản hồi phải hy sinh cho cái đẹp thôi khi giày Samba bị chê mang không thoải mái. Adidas Samba, đôi giày với phong cách đường phố năng động đang được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh một nhược điểm của sản phẩm này, sự thiếu thoải mái. Nhiều người dùng phản ánh rằng phần da phía trên của giày khá cứng, gây phồng rộp và cọ sát, đặc biệt ở mắt cá chân và lưỡi gà. Tuy nhiên, một số người vẫn chấp nhận sự khó chịu ban đầu này vì tin rằng sau khi đi quen, giày sẽ mềm mại hơn. Câu chuyện về sự đánh đổi giữa cảm giác khó chịu ban đầu và sự thoải mái sau cùng khi mang đôi Adidas Samba đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhà sáng tạo nội dung Meng Ian Yu đã chia sẻ trải nghiệm khó chịu của mình khi mang Samba trên tài khoản Instagram cá nhân @diana Meng Ian. Bên dưới video của cô, tài khoản Instagram của Adidas đã bình luận, phải hy sinh cho cái đẹp thôi. Phản hồi này ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích từ người dùng mạng. Nhiều người ngạc nhiên trước cách Adidas phản ứng. Chuyên gia truyền thông xã hội Annie Myhos cho rằng mặc dù sự thoải mái là vấn đề quan trọng, nhưng cách Adidas phản hồi lại có vẻ thiếu thấu hiểu và gây cảm giác khó chịu. Nhiều người dùng khác cũng bình luận rằng Adidas đã phản hồi ý kiến của khách hàng một cách thiếu tinh tế. Hiện tại, đoạn video gốc trên Instagram có bình luận của Adidas đã nhận được hơn 7,5 triệu lượt xem, gần 128.000 lượt tương tác với gần 5.000 bình luận. Đa phần người dùng thể hiện sự khó hiểu với phản hồi của Adidas. Điểm tin thứ 3, Apple gặp lỗi không đổ chuông báo thức, Samsung liền đăng meme cà khịa đối thủ trên Instagram. Mới đây, Apple đã gặp phải một sự cố lỗi báo thức, cụ thể là kêu quá nhỏ hoặc không kêu khiến người dùng iPhone bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn quan trọng. Nắm bắt cơ hội này, Samsung đã nhanh chóng đăng tải một meme cà khịa đối thủ trên trang Instagram chính thức của Samsung UK. Meme này sử dụng hình ảnh chú chó lạp xưởng đang chơi DJ trên nền nhạc chuông báo thức quen thuộc của Samsung. Cùng dòng chữ, Rest assured our alarms go off, tạm dịch, yên tâm, chuông báo thức của chúng tôi sẽ kêu. Kèm theo đó là dòng caption, hôm nay người dùng Samsung đã thức dậy đúng giờ. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến Apple, nhưng với những ai quan tâm đến công nghệ, ai cũng hiểu rõ ý đồ của Samsung trong bài đăng này. Nhiều người tin rằng lỗi báo thức trên iPhone có liên quan đến tính năng Attention Aware, tính năng tự động giảm âm lượng cảnh báo nếu người dùng đang nhìn vào thiết bị. Một số chủ sở hữu iPhone đã khắc phục được lỗi này bằng cách tắt tính năng Attention Aware. Điểm tin thứ tư, ứng dụng tìm kiếm việc làm Get Resume ra mắt phiên bản tiếng Việt, cho phép người dùng quẹt phải để kết nối với nhà tuyển dụng. Tiếp nối thành công tại thị trường Đài Loan, vừa qua, ứng dụng tìm kiếm việc làm và xây dựng hồ sơ trực tuyến Get Resume đã chính thức ra mắt phiên bản tiếng Việt. Điểm nổi bật của Get Resume tiếng Việt là tính năng Meet, cho phép người dùng quẹt phải để kết nối với các nhà tuyển dụng, mentor hoặc chuyên gia trong lĩnh vực họ quan tâm. Tính năng này giúp người dùng mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp, khám phá những cơ hội nghề nghiệp mới và học hỏi từ những nhân sự đi trước. Người dùng có thể tải về ứng dụng Get Resume trên Google Play hoặc App Store và trải nghiệm ngay từ hôm nay. Điểm tin thứ 5, nhiều Gen Z nhờ bố mẹ hỗ trợ tìm việc làm. Theo khảo sát được thực hiện bởi Resume Templates với quy mô 1.428 Gen Z ở Hoa Kỳ, từ 18 đến 27 tuổi, 70% Gen Z đang dựa vào sự giúp đỡ của cha mẹ trong quá trình tìm kiếm việc làm trong năm qua. Trong số những người tìm được việc làm, 83% thành công là nhờ bố mẹ. Điều đáng ngạc nhiên là gần 40% Gen Z cho biết họ đã đưa bố mẹ đi phỏng vấn cùng. Gần 30% chia sẻ rằng phụ huynh đã đến buổi phỏng vấn cùng họ và cứ 10 lần thì có 2 lần họ tự giới thiệu mình với người quản lý tuyển dụng. Cũng trong báo cáo, cứ 10 người tìm việc thuộc Gen Z thì có một người được bố mẹ hỗ trợ hoàn thành các cuộc gọi qua điện thoại của nhân sự, trong khi một trong 10 người được bố mẹ viết giúp CV. 76% Gen Z cho biết họ nhận được sự giúp đỡ từ mẹ nhiều hơn so với 45% nhận được sự giúp đỡ từ bố. Đối với những người tham gia các cuộc phỏng vấn ảo, 71% cho biết rằng phụ huynh đã ngồi kế bên nhưng ở ngoài camera để hỗ trợ họ trả lời phỏng vấn. Gần 30% nói rằng phụ huynh đã có mặt trước camera, và nếu phụ huynh xuất hiện trước camera thì có 85% khả năng phụ huynh sẽ nói chuyện trực tiếp với người quản lý tuyển dụng. Điểm tin cuối cùng, Google Trends báo cáo số lượng tìm kiếm công việc từ xa đạt đỉnh đầu năm 2024. Theo số liệu từ Google Trends, lượt tìm kiếm việc làm từ xa ở phạm vi trên toàn thế giới đạt mức cao nhất vào tháng 1 năm 2024 và tiếp tục tăng mạnh đến nay. Điều này cho thấy nhu cầu làm việc từ xa của người lao động đang ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trước và sau Tết Nguyên đán, thời điểm nhiều người lao động dục dịch chuyển việc hoặc cân nhắc mô hình làm việc mới. Một cuộc khảo sát của Fresh Jobs khảo sát người lao động tại thị trường Mỹ đã chỉ ra rằng chỉ có 3% chuyên gia làm việc thích ở văn phòng toàn thời gian. Con số này cho thấy xu hướng làm việc từ xa đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong thị trường lao động. Theo các nghiên cứu tại thị trường lao động Mỹ, công việc từ xa đang dần trở nên phổ biến trong một số ngành nghề nhất định. Theo đó, ngành công nghệ dẫn đầu xu hướng này với hơn 50% tin tuyển dụng dành cho các vị trí làm việc từ xa, tiếp theo là các ngành dịch vụ tài chính, marketing. Điều đáng chú ý là công việc từ xa thường thu hút những nhân viên có trình độ học vấn cao và có thể hoàn thành nhiệm vụ mà không cần tương tác trực tiếp. Trong đó, gần 40% người có bằng cấp cao hiện đang làm việc từ xa hoàn toàn hoặc kết hợp, hybrid. Từ sau Tết Nguyên đán, tại thị trường Việt Nam, lượt tìm kiếm từ khóa làm việc từ xa theo Google Trends cũng gia tăng đáng kể và đạt đỉnh vào tháng 2 năm 2024. Điều này cho thấy, hình thức làm việc từ xa đang trở nên phổ biến trở lại kể từ sau COVID-19, có khả năng thay thế các mô hình làm việc truyền thống trong tương lai. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm lại những diễn biến xoay quanh các thương hiệu trong tuần qua. Hãy theo dõi podcast Điểm tin tuần để không bỏ lỡ những tin tức mới lạ và thú vị nhé!